Trước đây tôi đã chia sẻ với quý vị những thuyết giảng về thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em về lúc Chúa Giêsu được tôn cao, tôn lên sau khi Ngài thăng thiên. Lúc ban đầu, Adam và Eva được niềm vui ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời. Từ khi hai họ đã sa vào tội lỗi, nhân loại đã bị ngăn cách Đức Chúa Trời. Nhưng vì cớ Đấng Christ đã hiện thân, đã trở thành Đấng Cứu Thế Giêsu chết thay thế nhân loại, đã từ kẻ chết sống lại rồi thăng thiên vào thiên đàng rồi, nên chúng ta biết nhân đạo, nhân loại đã vào thiên đàng rồi. Điểm thứ nhất hôm nay là sự kiện và ý nghĩa về sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa phán dạy xong các lời cùng các môn đồ, Ngài được tiếp đón về trời. Đang lúc các môn đệ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không còn trông thấy nữa. Qua sự kiện đầy cao hoặc tôn lên của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rồi giao cho Ngài vị trí quyền năng và quyền lực trên mọi sự. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu. 10 ngày sau đó, khi người ác ném đá đang giết thánh đồ Sê-tiên, anh ta đầy dẫy thánh linh, ngước nhìn lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Thường thường Chúa Giêsu ngồi trên ngôi, nhưng đây Ngài đứng để hoan nghênh Sê-tiên. Vậy thì Chúa Giêsu là Đấng tiên phong đã đi trước để hoan nghênh con cái Ngài vào thiên đàng. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, nhưng có chỗ đặc biệt là ngồi trên thiên đàng. Chúa Giêsu cũng ở tại đó bên hữu Cha Ngài. Và ở trong Kinh Thánh, trong Tân Ước có chép điều đó 33 lần. Điểm thứ nhì là sự thăng thiên của Chúa Giêsu được tiên đoán. Vua David có phán: Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Rồi chính Chúa Giêsu đã nói về sự thăng thiên trước. Trong Giăng đoạn 6, nếu các con được thấy con người thăng thiên về nơi Ngài ở trước kia, thì thế nào? Điểm thứ ba là mục đích của Ngài thăng thiên là gì? Lý do Chúa Giêsu cần thiết thăng thiên là vì sao khi được từ kẻ chết sống lại, cơ thể vinh hiển của Ngài không ở đây luôn. Rồi Chúa Giêsu cần thiết thăng thiên để làm cho xong công việc chuộc tội và làm vị thượng tế vĩ đại của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 4 có chép: vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin. Trên cây thập tự, Ngài đã làm cho xong việc mua chuộc lúc Ngài thoát lên xong rồi. Tôi thích hai chữ đó. Bởi vì lúc đó thì sự kiện cứu chuộc cho chúng ta đã làm xong rồi. Vì Ngài nói là xong rồi. Sau đó Ngài chết. Nhưng Ngài phải thăng thiên để xây dựng hội thánh trong thế gian này. Mục đích nữa là vì Chúa cứ thế như đấng tiên phong của chúng ta đã ngự vào chính thiên đàng để bây giờ xuất hiện đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là một câu gốc tôi thích lắm nữa. Ngài đi trước để xuất hiện đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nhớ rằng lúc Adam và Eva sa vào tội lỗi thì họ bị ngăn cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ chúng ta vào thiên đàng được rồi. Mục đích Ngài đã làm cho xong chức vụ trên quả đất thì Ngài phải thân thiện. Ngài tước quyền các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền qua thập tự giá. Ngài bêu xấu họ và điều họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài. Mục đích là Đấng Christ phải thân thiện và được tôn lên hầu để sai Đức Thánh Linh đến. Nhưng ta bảo các con, tức là môn đệ của Chúa Giêsu, sự thật này, ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì Đấng Phụ Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ phái Ngài đến cùng các con. Vào ngày ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ nói với dân chúng, Chúa Giê-xu được đưa lên bên phải Đức Chúa Trời, nhận lãnh Thánh Linh từ Cha như đã hứa và đổ Thánh Linh ra như quý vị đang nghe và thấy. Mục đích Đấng Christ thân thiện để Ngài ban cho hội thánh những ân tứ của Đức Thánh Linh. Điều này cũng rất quan trọng. Ngài đã lên nơi cao để ban ân tứ cho loài người. Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư. Mục đích Ngài phải thăng thiên để Ngài sửa soạn nơi ở cho chúng ta. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, Chúa Giêsu phán, ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các ngươi, tức là cho vị hôn thê hoặc cô dâu của Ngài. Đó là mục đích mà Chúa Giêsu thăng thiên. Điểm thứ tư là sự thăng thiên của Chúa Giêsu đưa đến kết quả nào? Qua sự tôn lên của Chúa Giêsu, mọi thẩm quyền và quyền lực thế giới buộc phải phục Ngài. Ngài đã về thiên đàng và hiện đang ngự bên phải Đức Chúa Trời với các thiên sứ, các bậc thẩm quyền và năng lực đạo phục Ngài. Qua sự thăng thiên và được tôn lên, Ngài đã trở thành đấng cầu thai của chúng ta. Điều này cũng rất quan trọng. Kinh Thánh có chép, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thai cho họ, tức là cho chúng ta. Do quyền lực và quyền cầu thai, những lời yêu cầu của các thánh đồ được đáp ứng. Có một câu chuyện thật thời xưa, hay là xưa đây trong Hoa Kỳ. Tôi đặt tên là người cầu thai hay là người cầu khẩn. Trong thời nội chiến Hoa Kỳ năm 1860, có một người lính quân trong quân đội phía Bắc rất cần trở về nhà để giúp mẹ trồng lúa mì, vì cả anh của anh ta và cha bị chết trong cuộc chiến đấu. Chỉ một mình anh ta có thể làm việc này. Anh đi gặp sĩ quan chỉ huy xin đi về nhà. Ông ta nói, được, nhưng phải xin phép nơi ông Tổng thống Lincoln. Vậy thì anh ta đi thành Washington để gặp ông Tổng thống. Nhưng khi đến, những người gác cửa nói, ông Tổng thống quá bận việc, không thể tiếp đón anh. Anh ta rất buồn, đi ra ngồi vào một ghế dài sát bên đường. Sau một thời gian, có một đứa trẻ đi qua đó thấy, rồi hỏi anh ta, sao anh buồn thế? Người lính cho em đó biết vấn đề khó khăn. Đứa trẻ đó đã liền vừa bắt tay của anh ta vừa nói, đi với tôi nhé, em sẽ cho anh gặp Tổng thống chứ. Rồi cả hai đi chung trở vào văn phòng, qua tất cả người gác, qua thư ký, vào văn phòng Tổng thống, nơi ông ta đang bàn luận với các đại tướng. Ông Tổng thống nhìn vào em ấy hỏi, con có ai đây? Em đó tên là Ted, là con của ông Tổng thống. Em Ted đã đáp, bà ơi, anh lính này có một điều cần thiết hỏi ba. Anh ta cần đi về nhà để trồng lúa mì cho mẹ. Ông Tổng thống Lincoln cho phép để anh ta đi làm việc đó. Cả hai anh lính với em Ted đi ra khỏi phòng. Như thế chúng ta thấy rằng vì em Ted là con của Tổng thống, nên có phép đi gặp cha rồi đứng trước mặt ông. Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, là đấng biện hộ cho chúng ta, là đấng đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, vì Ngài đã vào hiện diện của cha Ngài. Như Kinh Thánh có chép, nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một đấng biện hộ, tức là luật sư, với Đức Chúa Trời là cha, là Chúa cứu thế Giêsu, đấng công chính. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại là Chúa cứu thế Giêsu, cũng là người. Đức Giêsu phán cùng môn đồ rằng, ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu có kết quả là qua sự thăng thiên của Chúa Giêsu chúng ta có quyền đến gần Chúa. Trong Hebrew đoạn 4, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin và chúng ta hãy vững lòng đến gần Ngài ân sủng để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. Qua sự thăng thiên, sự tôn lên và sự thôn lên của Chúa Giêsu, người tin có được vị trí đầy quyền năng thiêng liêng để thắng tội lỗi và thắng ma quỷ. Vì trong Ephesians đoạn 2 có chép rằng, dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mệnh, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa cứu thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu. Và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện xin Chúa soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì. Thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh? Và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động? Vì chúng ta sống bởi đức tin trên một bình diện thiêng liêng, một bình diện thiêng liêng cao, nên nhờ quyền của Đức Thánh Linh chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi và ma quỷ. Có một ví dụ nhỏ văn tắc về hai con chim. Và chính tôi trước đây, trước tôi làm giáo sĩ, tôi là người nông bên Úc Đại Lợi, và tôi thấy nhiều con chim như thế này, là có con chim diều hâu và con chim quạ. Khi một con chim diều hâu lớn bị con chim quạ tấn công, nó bay lên rất cao, rồi tất cả con chim quạ phải chịu thua. Con cái của Chúa đã thắng sự cám dỗ bằng cách sống trên một bình diện thiêng liêng cao với Chúa bởi đức tin, nhờ Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu. Vì thượng tế vĩ đại trên ngôi bên hữu Cha đang cầu thay cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Kết quả nữa là tại vì Chúa Giêsu đã thăng thiên rồi, chúng ta biết chắc chắn Ngài sẽ làm cho chúng ta có thân thể vinh hiển, rồi cất chúng ta lên với Ngài. Trong Philip đoạn 3 có chép rằng chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi đấng cứu thế từ đó đến là Chúa cứu thế Giêsu. Ngài sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài. Ồ, cảm ơn Chúa. Tôi bằng tiếng Anh nói, I can hardly wait for that day. Tôi muốn lắm đến với Chúa, muốn Chúa cắt lên tôi, lên với Ngài. Kết luận là Chúa Giêsu Christ là đấng sáng tạo. Ngài đã chết thay thế và sống lại để chúng ta có được sự tha thứ tội. Ngài đã thăng thiên tôn lên như vua của thế giới. Vậy thì hầu để nhắc quý vị về những điểm của bài giảng như sau. Một là sự kiện và ý nghĩa về sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Thứ nhì là sự thăng thiên của Chúa Giêsu được tiên đoán. Thứ ba là mục đích của Ngài thăng thiên là gì. Và thứ tư là sự thăng thiên của Chúa Giêsu đưa đến kết quả nào. Là kết quả rất nhiều. Cân nhắc những vấn đề như thế, chúng ta phải đầu phục và giao hết tâm lòng cho Ngài làm chủ, để Ngài sử dụng chúng ta xây dựng nước Đức Chúa Trời trong thế gian tối tăm này. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã sai đến con của Ngài là Giêsu trở thành con người như chúng con, nhưng vô tội. Rồi Ngài mua chuộc chúng con bằng huyết của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài ban phước mọi cá nhân ở trong hội thánh đây, để họ biết những điều lạ lùng Chúa đã làm cho họ, rồi bởi đức tin sẽ nắm những lời hứa của Chúa để sống đắc thắng cho Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu cho đến ngày tái lâm. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.